Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch ni sư. Kính thưa các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương, quý vị đại biểu, ban từ thiện chùa Thiên Quang, thị xã Di An, tỉnh Bình Dương và toàn thể bà con kính mến, nhằm kết nối các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, tấm lòng nhân ái của ban từ thiện chùa Thiên Quang, thị xã Di An, tỉnh Bình Dương đến với người khiếm thị, người nghèo khó, hiểu nhau hơn qua câu nhiều điều phụ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Bao ngàn đời nay, người Việt Nam luôn là những người giàu lòng nhân ái, với câu thành ngữ truyền khẩu nhau: lá lành đùm lá rách. Chỉ có sự đầm bọc yêu thương hỗ trợ lẫn nhau của các thành viên trong cộng đồng xã hội, trong cuộc sống này, người giàu có khỏe mạnh giúp người nghèo có yếu đuối, thậm chí người bình thường cũng có thể giúp người hoạn nạn lúc xa cơ lỡ vận. Nói một cách khác và thực tế hơn, một nắm khi đói bằng một gói khi no. Đó là nét đẹp truyền thống của người Việt Nam mà không phải dân tộc nào cũng có. Yêu thương người có hoàn cảnh éo le trong cuộc sống, giúp đỡ người khi gặp trắc trở khó khăn, đúng là bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng. Hôm nay ngày 4 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, nhằm ngày 8 tháng 2 năm 2019, được sự cho phép, sự thống nhất của ban từ thiện chùa Thiên Quang và chùa Long Quang phối hợp tổ chức chương trình tặng quà cho người khiếm thị và người nghèo Xuân Kỷ Hợi 2019. Đó chính là lý do của buổi lễ hôm nay. Không khí hân hoan trong đón xuân về, chúng con xin được phép cung kính giới thiệu ni sư Thích Nữ Hương Nhũ, ủy viên ban Hoằng pháp Trung ương, tiến sĩ Phật học, giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Thiên Quang, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Chúng con cũng được cung kính giới thiệu ni sư Thích Nữ Như Hành, ủy viên ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, trụ trì chùa Đức Linh, Châu Đốc, An Giang. Chúng tôi cũng được phép xin trân trọng kính giới thiệu anh Nguyễn Đức Bửu, Phó Chủ tịch Quyền Hội Chữ Thập Đỏ huyện Núi Thành, đã đến dự và chứng kiến lễ phát quà sáng hôm nay. Chúng tôi cũng được trân trọng kính giới thiệu anh Lê Thanh Cường và chị Phan Thị Mộng Thu, thành viên ban từ thiện chùa Thiên Quang, thị xã Dĩ An, thành phố Hồ Chí Minh về tham dự chúng ta. Để chúng ta nhiệt liệt chào đón và hoan nghênh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý đại biểu, các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương, quý Phật tử thân mến, bà con thân mến, sư bà Quan Âm Tu Viện có một cái bài ca để ca ngợi mùa xuân thiện mỹ, mà tự nhiên vào cổng chùa Long Quang thì lại sư lại nhớ đến cái bài hát đó, bởi vì là ngay trên cái cổng chùa là tượng Di Lặc hoan hỷ chào đón tất cả những người con của Phật trở về. Lời của bài nhạc đó như sau: nắng ấm ngập tràn trên quê hương, gió xuân réo rắt gọi tình thương, ngàn hoa vui tươi hé môi cười, nhà nhà đón mừng xuân quê hương, cùng chúc nhau năm mới vui tươi, một năm nhiều thịnh vượng an khương, áo mới cái gì cũng mới đẹp, đến chùa đảnh lễ Di Lặc Xuân. Vì vậy, sư ra được huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, nghĩa là xuất hành đầu năm của sư đó là bay về Quảng Nam. Và ngôi chùa đầu tiên sư đến ngoài chùa Sư Bà thì đó là ngôi chùa Long Quang của quê hương thân yêu của chúng ta, Núi Thành, Quảng Nam. Và do vậy, sư rất là cảm động khi bài pháp đầu năm, những người về nghe pháp, có những bà con Phật tử thuần thành trong chiếc áo dài lam, hay là trong cái áo tràng trang nghiêm thanh tịnh, và cũng có những người bà con có những hoàn cảnh khó khăn, và có những người người bạn rất là thân yêu của sư, của ngôi chùa Thiên Quang mà lần đầu tiên sư gặp, đó là những người mù lòa khuyết tật. Bởi vì cái tâm nguyện của sư trong cuộc đời. Nếu được đi theo hạnh nguyện của chư Bồ Tát thì sư rất là mong muốn đem ánh sáng Phật Pháp đến cho muôn người, mà nhất là những người mù lòa, khiếm thị. Sư luôn mong muốn những người mù tuy đôi mắt mù nhưng trái tim không mù, tâm họ không mù, bởi vì họ sống biết yêu thương, có trí tuệ, sống đúng chánh pháp. Và do vậy, bài pháp đầu năm của chúng ta mà có những người khiếm thị, khuyết tật cùng về chùa Long Quang để được chia sẻ với nhau những lời nói yêu thương từ chư Phật, chư Bồ Tát, mà sư là sứ giả của các ngài, được ban cái thông điệp đó, thông điệp yêu thương, trí tuệ của mười phương chư Phật, và nhất là mùa xuân, thông điệp bao la tình thương, hỷ xả, tha thứ của Đức Phật Di Lặc, xin gửi đến toàn thể quý bà con tại chùa Long Quang sáng hôm nay. Quý Phật tử thân mến, một cái điều đặc biệt là cũng có những cái nơi là sư đến một lần, rồi trong những năm tháng đi thuyết pháp lâu lắm á, thì sư mới trở lại một lần nữa. Tức là khó lắm mới có dịp được trở lại. Vậy mà ngôi chùa Long Quang của chúng ta tuy là rất là xa, phải không, bay từ Sài Gòn bay ra cũng gần 2 giờ đồng hồ, vậy mà sư được đến đây là lần thứ 3, rất là hạnh phúc. Và cái điều đặc biệt là trong lần thứ 3 này, đón mùa xuân mới, thì chùa Long Quang có một cái cổng tam quan mới bằng cái công đức của tất cả đàn na tín thí, bà con cùng góp công góp sức với những người con quê hương nơi đây mà làm nên cái cổng tam quan cho ngôi chùa Long Quang rất là đẹp. Sư rất là hân hoan chúc mừng tất cả bà con Phật tử. Nói đến cổng tam quan, tức là có cái nơi vào, đóng cửa, mở cửa để bước vào một ngôi chùa. Chùa thì đúng ra là vô môn, là không có cửa đâu các vị. Bởi vì tâm từ của Phật là lớn lao lắm, là đón nhận tất cả những người con trở về. Tâm của chư Phật, chư Bồ Tát là yêu thương, không có phân biệt, phải không nào? Không có ranh giới, kể cả tôn giáo. Nếu cả những người mù hôm nay mà không phải đạo Phật thì là cũng là vẫn được đến chùa Long Quang để nhận quà mà. Chúng ta không có sự phân biệt tôn giáo. Nghèo giàu thì càng không, bởi vì nghèo lại càng yêu thương, giúp đỡ nhiều hơn. Nhân cái cổng ở đây là bởi vì một cái ngôi chùa thì phải có cái cổng. Bởi vì sao? Bắt đầu bước vào nơi thanh tịnh, cho nên sẽ có một cái cổng để biết bên ngoài là cảnh sống trần gian, bước vào bên trong là cái nơi mà những người Phật tử tái lập hay là kiến thiết xây dựng nên một đạo tràng trang nghiêm sáng đẹp. Trong đó có thiết các bàn thờ chư Phật, chư Bồ Tát, long thần hộ pháp để nhắc nhở những điều lành, điều hay lẽ phải cho người dân, như là bài thơ mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Các vị nghe có đồng ý không ạ? Cho nên chùa là vô môn, tức là tâm từ bi bao la, không có ngăn ngại. Nhưng về pháp hữu vi, mình vẫn có một cổng, mà cái cổng của chùa Long Quang hôm nay rất đẹp. Thì nhìn tới cái cổng chùa thì sư muốn giảng cho các vị một bài pháp mà nếu với những cái người mà người con Việt Nam đến ngày Tết thường hay viết các câu đối, câu liễn để chúc tặng cho nhau. Ví dụ như là cát tường như ý, không nào? Ví dụ như là thành tựu sở nguyện, ví dụ như là an khang thịnh vượng, vân vân. Thì sẽ có một cái câu liễn đối mà người ta viết cái dòng chữ ngũ phúc lâm môn, tức là năm cái phúc đi vào cái cổng. Đã đi vào cái nhà, đi vào cái cổng. Mà chùa Long Quang năm nay có cái cổng mới, cho nên sư giảng bài pháp ngũ phúc lâm môn. Bởi vì là đầu năm cũng có một số người đem tặng cho sư cái câu đối ngũ phúc lâm môn. Nghe cái từ chữ Hán là chúng ta biết là nó từ cái truyền thống ở phương Bắc, ở Trung Quốc. nhưng nó hay thì mình vẫn sử dụng, vẫn là gìn giữ và tôn trọng. Làm sao một năm mới mà có 5 cái phước vào nhà mình, 5 cái phước đến nhà mình thì rất là tuyệt vời. Cho nên sư sẽ nói với các vị rằng cái cổng chùa chúng ta mới, cái ngôi nhà của chúng ta cái gì cũng mới hơn, sạch hơn, đẹp hơn, thì chúng ta cầu nguyện cho những cái phước tốt lành vào trong ngôi nhà của chúng ta trong năm mới. Ngũ phúc lâm môn là câu đối liễn người ta rất ưa thích viết lên cột nhà hay là ở trước cái nhà chắn của mình. Hy vọng một năm mới những điều may mắn sẽ đến. Nhưng làm sao để có ngũ phúc lâm môn mà ngũ là gì các vị? Năm, đúng rồi. Năm cái phúc đi vào cái nhà. Thì bây giờ làm gì? Hội đủ những điều kiện gì để mình có năm cái phúc đi vào nhà? Bởi vì có nhiều người cũng cầu khẩn cúng kiến đủ kiểu mà vẫn tai họa, bệnh tật, buồn phiền, đau khổ, nước mắt. Cho nên ai cũng mong có phúc đức, ai cũng sợ tội, sợ nghiệp. Thì làm sao để cho các phúc nó vào nhà mình? Trong tập khí lâu đời, do cái thói quen tham sân si huân tập, đa phần chúng sanh tạo tội nhiều hơn là tạo phước. Các vị nhớ như thế. Chúng ta nói những điều không chân chắn là đã tạo tội. Tại chùa Long Quang này, sư giảng một bài pháp mà bây giờ ở trên mạng truyền thông là mấy trăm ngàn lượt người vào nghe. Tu cái miệng là tu nửa đời người. Cho nên để cho cái phước nó vô nhà mình mà cái tội nó tiêu đi đó, thì các vị phải nhớ cho sư một điều. Trước hết phải tu cái miệng. Một trong những cái duyên để cho cái phúc vào nhà đó là chúng ta phải tu cái miệng. Có nhiều cái phước, nhưng để nó đến với mình thì không phải chỉ thắp nhang, hôm nay con cầu xin các phước vào nhà con, thì tự nhiên là phước nó chạy vào nhà được. Nếu mà nó dễ như vậy đó thì cuộc sống này nó đơn giản quá đi, mà Đức Phật cũng không cần phải ra đời, chư Bồ Tát cũng không phải là nhọc nhằn vất vả trải thân vì chúng sinh. Muốn phước đức vô nhà, muốn tội nó tiêu tan, con người ta phải gì? Phải nỗ lực hóa giải các tập khí xấu và ác. Như chúng ta đang ngồi đây nghe pháp, nếu ai có cái tập khí, cái thói quen nói những điều xấu, điều ác, bây giờ ngồi đây đâu có nói đâu. Thì như vậy là mình đã là gì? Mình đang tạo phước rồi. Có những điều rất đơn giản, nhưng nếu chúng ta không biết thì suốt cuộc đời chúng ta không bao giờ tạo được phước. Sư nói các vị nên ghi nhớ để mà các cái phước nó vào nhà mình. Bởi vì đầu năm đi chùa ai cũng xin lộc xin phước, thì Phật mỉm cười thương lắm, thương đàn con, thương chúng sanh như cha mẹ thương con đó, nhưng không thể nào móc tay vào trong túi đem phước rải cho từng nhà. Mà Đức Phật để lại một cái di sản vô cùng quý giá, đó là lời dạy của Đức Phật: các con hãy làm theo, chúng sanh hãy tin những lời dạy của chư Phật, của chư Bồ Tát. Bằng cách đó tiêu tai tiêu nạn, phước báo nó vào nhà chúng ta. Thì bây giờ trước hết thì nói ngũ phúc lâm môn, thì bây giờ cũng có người đã biết nó là gì rồi. Ai chứ chú Ngoạt là biết. Nhưng sẽ có nhiều người là con không có biết, con chỉ nghe chữ phước thì con thích. Ai cũng thích phước, ai cũng không thích tội. Nhưng mà ngũ phước là năm cái phước. Thì năm cái phước đó là cái gì mà mình mời vào nhà? Mà ngày xưa đó là Tết là người ta dán cái ngũ phước lâm môn để mong những cái phước vô nhà. Thì sư nói rồi, đó là cái truyền thống xưa từ ở bên phương Bắc. Nhưng bây giờ Việt Nam của chúng ta ảnh hưởng cái phong tục, cái truyền thống từ phương Bắc truyền xuống là từ nước Trung Quốc á, rất là nhiều thứ. Câu đối liễn đỏ vân vân, các chữ âm Hán Việt hay là âm Hán thì cũng vẫn là một cái truyền thống xưa. Nhưng đẹp, mình vẫn gìn giữ. Cho nên sư muốn giải thích lại ngũ phúc lâm môn có nghĩa là thọ nè là cái phúc thứ nhất, phú là phúc thứ hai, khương, ninh, đức và thiện chung, năm cái phước. Thứ nhất là thọ thì chúng ta nghe là biết rồi, ai cũng muốn những thành viên trong gia đình của chúng ta được trường thọ. Bởi vì cuộc sống này hạnh phúc đến mấy, dù mâm cao cỗ đầy, nhà cao cửa rộng, nếu người thân yêu của chúng ta ra đi, chết yểu, bệnh tật, có ai vui sướng đâu. Cho nên trên cuộc đời này, một trong những điều đau khổ đó là sanh ly tử biệt. Sống là phải chia lìa, chết thì vĩnh biệt, không còn nhìn thấy nhau. Cho nên cầu trường thọ, Nam Mô Trường Thọ Vương Bồ Tát, là chính bản thân sư cũng niệm Nam Mô Trường Thọ Vương Bồ Tát khi nghĩ đến thầy tổ của mình, nghĩ đến cha mẹ của mình, nghĩ đến những người thân của mình. Như các vị đang ngồi đây, ai cũng muốn người bạn đời sống với mình răng long đầu bạc, ai cũng muốn con người ta thuận thế vô thường mà ra đi. Không có ai muốn trong nhà có người chết bệnh, chết yểu, chết tai nạn. Cho nên cái phúc đầu tiên mà con người ta mong đợi đó là sự trường thọ, phước về cái thọ, được sống lâu dài để mà tu tập, để chuyển hóa, để mà biết được ý nghĩa trong cuộc sống của thế gian này. Cái phước đầu tiên là như vậy. Bà con mình có đồng ý không? Sư nhắc lại năm cái phước mà các vị sẽ mong, sẽ cầu nguyện để được. Thứ nhất là trường thọ. Thứ hai là phú quý. Ở đây nói chữ phú quý thì mình cũng biết là sự sung túc, giàu có, địa vị tôn quý. Mà sư nói thật ra cái phú quý này không thể cầu mà được. Cũng như cái trường thọ này cũng không thể cầu, dù là mình rất mong muốn, mình cầu xin. Và sư cũng cầu xin cái trường thọ đối với là tổ thầy, với cha mẹ, với tất cả mọi người được trường thọ. Nhưng sư nhắc với toàn thể quý vị đang ngồi ở đây, ai muốn trường thọ trong cuộc đời sống phải có tâm tốt. Thứ hai, không có sát sinh hại vật. Mình không giết thì cái bản thân mình nó được cái phước báo là không ai làm tổn hại đến bản thân mình. Cái nhân quả trong cuộc sống là như vậy. Cho nên muốn trường thọ thì không sát sinh, còn đi phóng sanh. Người ta bệnh mình giúp đỡ, người ta buồn mình an ủi. Nói chung mình hãy làm vui cho cuộc sống này, chia sẻ giúp đỡ cho cuộc sống này, mà không chỉ ích kỷ cho bản thân mình. Không lấy xương thịt chúng sanh sát hại chúng sinh. Hay là bây giờ cái cuộc sống này nó loạn lắm, có nhiều khi giết người để cướp của. Những con người tạo những cái nhân đó thì khó mà trường thọ trên thế gian. Cái gì nó cũng phải có nhân quả, không thể làm các việc ác mà cầu xin trường thọ mà được. Nó đều phải có do nhân tu tập của mỗi một con người. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai, mong được phú quý. Bây giờ mình thắp nhang đấy, lạy Phật con khổ nhiều rồi, xin năm kỷ hợi cho con được là khấm khá giàu có lên. Có ai thắp nhang xin cái đó mà được đâu. Bởi vì cái phú quý giàu sang nó phải bắt nguồn từ cái nhân là biết bố thí, biết san sẻ, biết yêu thương, cúng dường, làm những cái việc nhân đức, đắp cầu bồi lộ, xây nhà tình thương, xây trường học, giúp đỡ người nghèo, mù lòa, tàn tật. Đâu có lũ lụt mình đem quà đến, đâu có sự đau thương chia sẻ sum lo. Như vậy mới tạo thành một cái phước là mình có tiền, có bạc, phú quý. Tại tâm mình tốt quá, mình có là mình đi chia sẻ. Cho nên cái quy luật công bằng của trời đất là hãy cho người này giàu lên. Bởi vì người này giàu, họ sẽ đem đi bố thí. Cho nên cho họ giàu lên nữa. Còn có những người giàu nhưng không có bố thí là cái phước từ cái kiếp trước còn đó thôi. Rồi hưởng hết là sẽ hết. Bởi vì khi có, họ không dám chia sẻ ra một đồng xu cắt nào. Cho nên hưởng hết cái phước kiếp này là chấm dứt. Thì làm sao gọi là phú quý? Ký bo bọn xẻm thôi, giàu thôi chứ không là phú quý. Mà cái người được gọi là phú quý là người là có tiền bạc sung túc nhưng lại được nhiều người tôn quý, yêu quý mình, mới gọi là người phú quý. Cho nên cái phước thứ hai, muốn được phú quý, tâm của mình phải mở rộng ra. Mình nghèo, mình không có tiền để bố thí thì mình phải biết yêu thương mọi người, không có làm hại ai, không có làm tổn hại sinh mạng của ai, dù người hay là vật, và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Thì cái chữ phú quý đó từ từ nó mới đi vào nhà mình được. Thứ ba là khương ninh. Khương ninh là gì? Mà khương là khỏe mạnh. Nhiều khi chúc an khang mà không biết là cái gì. Người ta nói cho mình nói thôi. Nay sư giải thích cho nghe. An được bình an, khương là sự khỏe mạnh. Trên cuộc đời này nè, sức khỏe là vàng. Các vị có tiền, có của mà bệnh đau thì cơm dân, món ngon vật lạ đến tới miệng cũng không ăn được. Mà cái người có sức khỏe, cơm, dưa, đơn sơ, phải không nào, mà ăn rất là ngon. Cho nên dân gian Việt Nam có câu là gì? Ăn được, ngủ được là... Ăn được, ngủ được là... Tiền. Không ăn, không ngủ, mất tiền, thèm lòng. Cho nên cái phước thứ ba, đó là sức khỏe. Ai cũng mong năm mới được sức khỏe. Mà sư là cái người được rất nhiều người, rất nhiều người Phật tử, rất nhiều bà con chúc cho sư có sức khỏe để mà ban những lời pháp cho chúng con. Mình nội người ta chúc thôi đó là mình đủ thấy vui và mình khỏe rồi. Tại vì sao? Nếu á, người ta có thương mình, quý mình mới mong mình khỏe. Còn cái người ác á, sư nói thật, có nhiều người ác quá, người ta nói ác quá chết cho rồi. Đó. Mà giờ ai cũng nói cái câu đó là mình cũng đủ gọi là gì? Tổn hao. Cho nên mình muốn có sức khỏe cho thân, cho tâm thì mình phải làm các điều thiện lành. Mọi người yêu quý mình thì ai cũng muốn ông, muốn bà, muốn cô, muốn chú, anh em hãy sống trường thọ, phải được nhiều sức khỏe, tâm linh được an ổn. Cho nên điều thứ ba chúng ta cầu nguyện, chúng ta mong cái phúc nó vào nhà chúng ta, đó là khương ninh, thân thể khỏe mạnh, gia đình an ổn, yên vui. Đó, cái chùa Long Quang này là hên lắm nha. Đầu năm là sư giảng phúc nào đi vào nhà. Chứ ở chùa Thiên Quang bài pháp đầu năm là sư giảng cái bài hái lộc đầu năm là hái cái gì. Tại vì nhiều khi hái mà không hiểu, mình cứ tưởng bẻ cây bẻ cối là lộc. Đâu có phải. Ta mới đâm chồi non đem vạch về nhà cắm, nói đó là lộc. Đó là ăn cắp cây. Mà ăn cắp là tham. Tham thì có quả báo tổn hại. Chứ không phải đi bẻ cây, bẻ cối là lộc. Mà lộc là nghe những cái điều gì chân chánh để chuyển hóa, thay đổi, làm đời sống mình tốt hơn. Đó là lộc. Còn đến chùa Long Quang, sư giảng làm sao cho phúc nó vô nhà. Một là trường thọ, hai là phú quý, ba là sức khỏe an ổn, bốn là hiếu đức, năm là thiện chung. Hiếu đức là sao? Là thường làm việc lành, rộng chứa âm đức. Tức là cái người có đức là nó bao trùm hết tất cả nha các vị. Các vị cầu xin, khấn rồi nguyện. Nhưng mà một cái con người có đức đó, thì những cái điều các vị mong muốn ắt sẽ thành tựu. Mà nếu mình cầu xin, mình mong muốn mà không thành tựu thì các vị biết là mình còn kém phước, kém đức. Và bà con Phật tử nghe kịp ha. Nói sao mà bà xin bà làm gì cũng được hết sư. Bà làm chơi ăn thiệt. Con làm lộn quá trời vẫn thất bại. Người ta thì con cháu đoàn viên, rồi gả chồng, gả vợ, rồi sanh con, đẻ cái. Còn con á, thì năn nỉ miết, nó mới lấy vợ, lấy chồng. Lấy không bao lâu, ly thân, ly dị. Trong gia đình phân tán, con cái bất hiếu. Tại sao? Đâu có trách trời, trách đất được đâu các vị. Kém phúc đức. Đó, nghe sư nói mà phải ráng tu. Tất cả là từ cái đức mà ra. Chứ mà lên xin đứa con, rồi Đức Quan Âm cho đứa con, mà rồi nó là không có sống bền lâu với mình. Rồi mình trách ai? Mình trách Đức Quan Âm nữa hả? Quan Âm cho đứa con rồi mà sao nó chết sớm? Vì mình không có phúc đức để được nuôi con, nuôi con khôn lớn. Đây là sư chưa nói cái những cái trường hợp có những vợ chồng lấy nhau họ không muốn có con, cái đó là sư không có bàn đến. Còn những người muốn mà không được thì đó là mình cũng kém phúc đức. Mình muốn mình an vui, không an vui, kém phúc đức. Mình muốn gia đình mình hạnh phúc, không có phúc đức mà thành ra không có an vui. Cho nên các vị nghe sư giảng một hồi cũng quay lại là phải tu nhân tích đức thôi, chứ cũng không có cái gì khác đâu. Cho nên mình không có tiền bạc gì thiệt á, nhưng mà rất là có đức, đó là hiền lành. Mà sư tin chắc bà con ở đây rất là hiền lành. À, miệng không có chửi mắng, không có nói xấu, không đòn sóc hai đầu, không thêm không bớt, không vu khống cho người, không chửi bới người, đó là âm đức. Nhà mình không khá giả, nhưng người ta gõ cửa cần, mình đều giúp đỡ ít nhiều. Đó là đức, phúc đức. Rồi là mình đi nghe pháp, nhận quà, mình thấy bà con cũng được như mình quá vui. Đó cũng là phúc đức. Có người thấy người khác được là không vui, là ganh, là ghét, tức là mình mất phước đức. Nó từ cái tâm mà nó tạo ra phúc đức. Cho nên cái phúc đức là làm các việc lành mà tránh ra các việc ác không làm. Cho nên cái âm đức nó tích lũy từ cái lời nói, cái việc làm hàng ngày mà phúc đức nó tăng trưởng dần lên. Cho nên cái điều phúc thứ tư vào nhà mình đó là hiếu đức. Con cái có hiếu, cha mẹ thì là có phúc đức. Điều thứ năm là thiện chung, đó là nghĩ đến cuộc sống con người rồi ai cũng sẽ đến lúc chết. Nhưng khi mà mạng chung, thân không có đau bệnh, không có những tai họa ngang trái, không có vướng mắc sầu lo, mà an lành tự tại, lìa bỏ cái cõi nhân gian này mà ra đi, gọi là chết rất là an lành. Hoặc có bệnh thì cũng là theo cái quy luật sanh lão bệnh tử rồi ra đi thôi, chứ không đến nỗi là dằn vặt thân thể rồi là mục xương thối thịt, đau khổ mà không chết được. Cái thiện chung này là có một cái chết an lành. Đó vẫn là một cái phước trong đời sống của chúng ta. Như vậy là sư nói đủ 5 cái phước rồi. Mọi con người sống trên thế gian này muốn trường thọ, phú quý, khương ninh, hiếu đức, thiện chung. Nghe được không ạ? Thế thì nghe sư nói cuối cùng trường thọ, phú quý, an khang, rồi đức tốt, rồi thiện chung, thì cuối cùng tất cả mọi thứ đó làm sao cho nó vô nhà mình? Tất cả đều do chúng ta. Phước có vô nhà hay không là do chúng ta. Còn sự đến chùa, khấn cầu, thắp nhang trong đầu xuân mới, nhìn chư Phật, chư Bồ Tát từ bi, thánh thiện, chúng ta nhìn các ngài mà cố gắng phát tâm sống cho tốt. Nhìn các ngài từ bi, trí tuệ, nhân ái, thánh thiện, thì chúng ta nhìn các ngài mà phát tâm sống cho tốt. Đó, nhìn các ngài mà phải sanh lòng sám hối ăn năn với những nghiệp, những tội mà khi vô tình hay cố ý con đã tạo tác trong quá khứ, trong năm cũ, trong những ngày tháng qua. Cho nhìn thấy Phật là cái câu đầu tiên mà sư muốn nhắc các vị. Nam mô A Di Đà Phật, và câu thứ hai là Nam mô cầu sám hối Bồ Tát liền. Cho nên các vị vô thắp cái nhang là cái con xin cái này, con xin cái nọ, không có được đâu. Bởi vì nghiệp tội của chúng ta thì rất là lớn. Cho nên lạy Phật thì kế đến là phải sám hối. Thân khẩu ý thanh tịnh thì phước báo sẽ đến với chúng ta. Thân phải thanh tịnh là không làm ác, khẩu không nói ác, ý không nghĩ ác, thì các phúc nó sẽ vào. Nhiều hơn 5 cái phúc đó nữa. 5 phúc là theo cái kiểu người xưa thì sư nói vậy thôi. Chứ mình để thân, khẩu, ý thanh tịnh không tạo các ác nghiệp, còn nhiều cái phước lành sẽ đến với chúng ta nữa, chứ không phải chỉ có bấy nhiêu đâu. Mỗi người trong chúng ta đều mong muốn sống thọ vinh hoa phú quý, hay là tối thiểu là không có nợ nần, được ăn no, được mặc ấm là đủ rồi, đừng có túng quẫn là được rồi. Nghe không nào, có thân xác tinh thần khỏe mạnh đó, rồi khi chết được nhẹ nhàng mà ra đi, rồi cũng đừng có bị đẩy xuống địa ngục, nghe cảnh địa ngục đủ mọi sự cực hình con rất sợ. Thì tất cả chúng ta đừng có làm các nghiệp ác. Bởi vì sao? Bởi vì con người ta phải nhớ rằng khó lắm mới được thân người, khó lắm mới được nghe Phật pháp. Các vị không thấy những sinh mạng xung quanh chúng ta biết bao nhiêu trâu, bò, heo, chó, gà, vịt cũng là sinh vật, ruồi, muỗi cũng là sinh vật, có được là người nghe pháp đâu, có được trí tuệ hiểu biết đâu. Cho nên được cái thân này khó lắm, hãy cố gắng nghe pháp để mà sống cho tốt lên, chuyển hóa đời sống của chúng ta. Thì như vậy cái phúc nó mới có những cái duyên để nó sanh sôi nảy nở trong gia đình của chúng ta. Nếu trong tâm của các vị nó thanh thản, không có uẩn khúc, không có những cái điều sầu lo, thì chứng tỏ người đó đang có phúc. Đừng có nói trong nhà có tiền có bạc mới có phúc, mà tâm ai thanh thản, không thù hận, không sầu lo, người đó đang có phúc lớn. Quý Phật tử đang ngồi đây, những ai tâm không sầu lo, tâm không có biết thù hận là người đó đang có phước thì đưa tay lên. Sư không cần biết người đó có tiền hay không, giơ tay cao lên. Tôi không sầu lo, tôi không thù hận, Trời ơi, quá giỏi vậy hả? Cho một tràng pháo tay lớn lên. Thế là cái chùa Long Quang này là còn phải đem quà ra cho nhiều nữa. Tại vì á, sư hỏi đến nhiều nơi, hỏi cái gì cũng có hết, hỏi có sầu lo không thì không một ai mà nói là không sầu lo. Sầu cái này, lo cái kia. Mà các vị giơ tay mỉm cười, con không sầu lo là các vị số một rồi. Xin chúc mừng các vị trong năm mới. A Di Đà Phật. Các vị biết tại sao mình không sầu lo không? Là mình không làm ác, mình mới không sầu lo. Mình thử mà ăn cắp đi rồi coi tối đó ngủ có yên không? À, thấy không nào? Rồi mình thử mắng chửi người coi rồi mình có ân hận không? Đó, mình thử mà làm khổ vợ mình, làm khổ con mình, nói nặng lời, rồi cái tâm mình nó cũng dằn vặt. Bây giờ sư bày là lỡ có nói những cái lời làm tổn thương, làm khổ vợ chồng, con cái, hàng xóm, bạn bè thì mình phải xin lỗi là hết. Tội từ tâm khởi đem tâm sám. Tâm được tịnh rồi là tội liên tiếp. Mình sám hối, tâm mình thanh tịnh là mình hết tội, tâm mình không có sầu lo. Cho nên những ai có chút sầu lo thì lo sám hối đi, nó xin lỗi đi, rồi là bỏ qua hết. Còn vật chất thì tiền tài nó do phước báo mà nó có, chứ không phải mình cầu không được mà mình sầu lo. Cái đó là sai, là vô lý. Đó, vậy là phúc vô nhà mình rồi. Rất hoan hỷ khi được nghe pháp là phúc vô nhà rồi. An lạc vô tâm mình là phúc đã đến rồi. Sức khỏe là phúc đến rồi, phải không nào? Rồi là mình vui vẻ, mình vô lo thì mình mới được trường thọ. Chứ cái người mà lo hoài làm sao trường thọ? Lo hoài là chóng già chóng chết. Không có nên lo. Lo hoài là chóng già chóng chết. Cho nên ai mà nằm xuống mà ngủ là cái người đó sư nói rất là phước lớn. Có thể người ta có tiền nhiều, có thể là không có tiền, nhưng mà nằm xuống mà ngủ ngon lành, sư nói đó là người rất có phước. Ai là người nằm xuống ngủ liền đưa tay lên. Rồi cho một tràng pháo tay nữa. Có nhiều người mù á các vị biết không? Mình nói chà, ông sướng quá ha, thấy ông nằm đâu ngủ đó, chứ mà người ta mù, chứ thiệt sự người ta cũng khó ngủ nữa, tội lắm. Còn mình á, có nhiều người sư giảng pháp sao mà không biết sao mà sư bắt vỗ tay hoài vậy ta? Tại vì đây nè, nhiều người mù đang ngồi đây nè mà không vỗ tay là không biết đang ngủ hay là đang nghe. Thành ra phải vỗ tay mà bắt đưa cái tay cao lên nữa chứ. Có nghe đúng không nào? Cho nên giờ tất cả vỗ tay đưa tay cao lên, sư coi coi người khiếm thị có nghe pháp không? Vậy là 100% nghe pháp rồi, quá giỏi. Vậy là phước tới nhà mình rồi đó. Bởi vì sao? Là con người tạo phúc đức là con người phải biết cung kính. Chùa đây mình nhìn lên là Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Sư là cũng đại diện cho chư Tăng, chư Ni, sư ngồi ở đây, sư giảng pháp. Mình phải cung kính. Thì cung kính là sanh ra phước đức. Chứ sư nói mình cũng nói, không thể gọi là cung kính được. Cho nên cung kính là sanh ra phước đức. Nói chưa nào? Sống ôn hòa, nhã nhặn, yêu thương. Chúng ta có làm sao mà thích cái người hở chút gây gỗ, mà hở chút mà đánh đá nhau được. Cái người ôn hòa, nhã nhặn, tha thứ, rất là dễ thương. Lương thiện là cái bản chất làm cho con người ta sinh phúc đức. Mà người dân Việt Nam mình đó là cái tâm lương thiện rất là lớn. Cũng có khi có những hoàn cảnh người ta khó khổ, không được giáo dục, bần cùng sinh đạo tặc. Nhưng mà nếu được nghe pháp, được giáo hóa là người ta chuyển hóa, trở về con đường chánh. Cái tâm lương thiện nó rất lớn. Mà cái tâm lương thiện đó các vị biết là cái gì không? Là tánh Phật, là chân tâm. Cho nên thường thường đi lễ Phật là phải đi lên chùa. Nhưng hôm nay sư mở ra một cái điều rất đặc biệt cho các vị biết, là ở trong tâm các vị ai cũng có Phật hết. Mình đi chùa là tuyệt vời rồi đó. Nhưng mà nhiều khi, cũng có khi mình bệnh đau, cũng có khi việc này việc nọ, ô sư dạy trong tâm mình có Phật là Phật đã hiểu cho mình, chứng cho mình. Mà tâm mình có Phật thì chắc chắn mình không làm điều ác, không nói lời ác, không suy nghĩ ác. Tức là trong tâm người đó đang có Phật. Bây giờ các vị ngồi đây, ai là trong tâm đang có Phật? Giơ tay lên. Nên sư giải thích quá rõ mà. Tâm con không có gì nghĩ ác hết. Miệng con đang thanh tịnh, con đâu có nói gì ác đâu. Phải không? Miệng con thanh tịnh không nói ác, thân con ngồi thanh tịnh không làm việc ác. Như vậy tâm con đang có Phật. Nhưng chút nữa ra cổng đây rồi mới biết là Phật còn hay Phật bỏ mình đi mất. Phật đang trong ta hay là Phật đi mất? Tại vì nếu chửi bậy là Phật đi liền, nói nhảm là Phật đi liền, làm ác là Phật đi liền, suy nghĩ bậy bạ là Phật bỏ chúng ta đi liền. Mà mình muốn có phúc báo, muốn có phúc này phúc kia là Phật phải ở trong ta. Bởi vì Phật là phước trí trên trời dưới đất, không ai bằng Phật. Mình phải giữ Phật ở trong lòng mình. Còn đây mà mình nói bậy, chết chết rồi, thôi thôi thôi, sám hối. Tại sư dạy là nếu mà cái miệng này nói kia đi, Phật sẽ sao? Phật bỏ đi. Mà Phật bỏ đi thì ai vô? Ma quỷ vô. Mà đầu xuân mà cho ma quỷ nó vô thì thôi rồi, làm sao có phúc tới nhà. Cho nên mình phải cẩn trọng lời nói, ý nghĩ, việc làm. Sống cung kính cha mẹ. Cha mẹ tại tiền như Phật tại thế. Ở đây cũng có gia đình, có cha mẹ, có con cái cùng đi chùa. Cũng có gia đình con đi chùa, ba má ở nhà. Có gia đình ba má đi chùa, con cái ở nhà, nó đang ăn nhậu ở nhà đó. Sư nói vậy đó, không sai đó. Thì chúng ta phải biết cái phúc sẽ vô nhà những gia đình mà con cái hiếu kính với cha mẹ, phúc nó sẽ đến. Hiếu kính là tự nhiên làm ăn khác. Tại vì cha mẹ chính là phạm thiên, mà chư thiên là phước báo rất là lớn. Mình nghèo, mình khó, mình khổ, nhưng mà mình hiếu thảo quá, tự nhiên từ từ làm ăn khá lên. Cho nên quý Phật tử nên nhớ, mình muốn có phước phải hiếu kính với cha mẹ, chứ không phải là chạy đi tìm Phật, đi đền, đi miếu, xin xăm, xin phước, xin lộc, mà ở nhà mình coi cha mẹ như cái người già bỏ đi, thì phước không bao giờ có thể đến nhà những người con bất hiếu. Rồi là ôn hòa, là lương thiện, là hiếu thảo, cung kính, rồi phải tiết kiệm. Những cái con người là sáng xỉn chiều say, có bao nhiêu nướng sạch hết, làm sao mà gọi là phước vô nhà. Con người phải biết tiết kiệm. Tuy rằng có tiền nhưng không thể nào là tiêu cho hết rồi mai tính, nhậu cho hết đi, nghĩa là sáng xỉn chiều say rồi ngày mai tới đâu hay tới đó. Những con người đó không bao giờ là người có phúc cả. Rồi phải biết nhường nhịn. Người già ngồi trên nè, người mù ngồi trên, đấy là một cái đạo trang biết nhường nhịn. Người mù ngồi trên, người già ngồi trên, người trẻ ngồi dưới. Có thể có người đứng nữa, mà đứng để nghe chứ không phải đứng mà đi tới đi lui. Đó là biết nhường nhịn, tạo phước. Có những người á hả, biết tôi đi chùa lâu chưa mà bà để tôi ngồi dưới này. Tôi là phải ngồi trên, tôi phải này, tôi phải kia. Rồi giành giật, rồi là nói này nói nọ, liếc xéo đồ, không bao giờ sanh ra phước. Phước nó sẽ đến với chúng ta từng ngày, qua cái tâm tình ôn hòa, lời nói nhẹ nhàng, dễ thương, nhân từ, bác ái, bố thí, giúp đỡ, lễ độ, hiếu thảo, vân vân. Một cái tâm thái hết sức bình tĩnh, một đời sống không có hoang phí, làm lụng, rồi là siêng năng, cần mẫn, biết cái nào để dành, biết cái nào để tiêu, biết cái nào để cúng dường, biết cái nào để làm phước. Cái đó là những con người trí tuệ mời phúc đức vô nhà. Phúc đức, có phúc đức là mặc sức mà ăn. Không có phúc đức, các vị có kết tiền kỹ cách mấy, nó vẫn có đường nó đi ra. Bây giờ sư sẽ nói qua cái vấn đề lời của Đức Phật dạy. Cái ngũ phước lâm môn là theo cái truyền thống của người xưa. Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy trên cuộc đời này cũng có những điều con người ta mong ước tìm cầu, có khi là hiếm có trên đời. Và Đức Phật cũng nói có 5 điều. Thấy chưa nào? Có 5 điều. Cái ngũ phúc lâm môn là trong kinh thư của Trung Quốc. Còn Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi, đời người ta cũng có 5 điều mơ ước. Một cũng là trường thọ, cuộc sống lâu dài. Hai, hình tướng xinh đẹp. Đức Phật còn tâm lý hơn nữa. Sống lâu mà phải đẹp nữa. Đó, cái đó là quá đúng rồi. Mình nhìn người đẹp mình cũng phải thích hơn chứ, phải không nào? Sạch sẽ, trang nghiêm, dễ thương thì mình cũng phải là quý hóa hơn. Cho Đức Phật cũng biết con người ta mong ước tìm cầu trường thọ, xinh đẹp. Thứ ba là hạnh phúc. Thứ tư là cũng phải có một cái danh vọng địa vị trên đời, có sự nghiệp á. Rồi thứ năm là sau khi chết được tái sinh những cảnh giới an lành. Lời Đức Phật dạy trong Kinh Tăng Chi: năm điều nguyện ước này nếu cầu được thì chắc chắn ai cũng cầu, Tết đến cầu là xong chuyện. Nhưng thưa sư, con cầu mà cũng đâu có được đâu, thấy không nào? Có người mới đi chùa về là về nhà phải xử lý một trận ẩu đả tưng bừng ở trong nhà. Trời ơi, mới đi chùa về tưởng sao ở trong nhà ẩu đả tưng bừng hết, đánh nhau, cãi nhau. Là bởi vì sao? Bởi vì vốn chúng ta không có tu tâm sửa tánh, ăn ở hiền lành. Đức Phật dạy những điều nguyện ước của chúng ta muốn được thực hành, muốn được thành sự thật thì phải có con đường giới hạnh công đức thì mới đạt được. Là như thế nào? Phải tập bố thí, buông xả ra. Cái điều đầu tiên là phải buông xả. Đức Phật dạy là bắt đầu con người là lòng tham, cho nên xả ra. Nếu con người còn tham, con người đó không thể giàu. Cho nên sư nói có những người rất là giàu là đó là cái của cải ông bà cha mẹ để lại, bỏn sẻn ki bo tích cóp cứ cất ở đó thôi. Chứ mà nói giàu là không có, có phú quý giàu sang. Sư nói phú quý là phải nhiều người thương mến. Còn mình giàu mà ai cũng ghét là không phú quý nha. Đó, sư nói như thế. Sư giảng vậy thì ai cũng nghe cũng hiểu. Và có những người nghèo mà vẫn rất là quý, là bởi vì tâm của họ quá, quá tốt, quá thiện lành. Cho nên Đức Phật dạy muốn năm điều đó: sống lâu nè, rồi sắc đẹp nè, thấy chưa nào, rồi là hạnh phúc nè, rồi có địa vị cao quý trong xã hội, và sau khi chết được tái sinh vào cảnh giới an lành. Còn người ta trước hết là phải có tâm buông xả, thực hành bố thí và tập dần từ cái nhỏ cho đến tâm nguyện rộng lớn dần ra. Sư nói là cái quỹ từ thiện Thiên Quang trong năm 2017-18 rất nhiều phần quà cho đi, mà một phần quà 1 triệu đồng. Đó là đã bố thí. Cái người hảo tâm, các nhà hảo tâm phát tâm với tâm rộng lớn. Cũng có những phần quà, sư nói thật, sư đến giảng pháp có những nơi phát phần quà 100-200 ngàn cũng có. Tại cái nhà hảo tâm họ không có điều kiện, mà cái người đến cũng hoan hỷ nhận cái phần quà 100-200 ngàn. Có những đạo tràng mời người mù về tu, tu xong trong cái bịch á 6 gói mì, chút xíu đường với 1 gói bánh mà cũng ngồi tu rất là thương. Sư cứ nghĩ người mù về tới chùa Thiên Quang là sư phải cho tiền xe cái đã, họ mù loà mà. Ít cũng có 100, Tết nhất họ có tới 350 ngàn, 400 ngàn. Rồi quà, rồi gạo nước đầy đủ để hỗ trợ cho đời sống người khiếm thị. Hỗ trợ, và họ biết đây là cơm, là gạo, là quà tôi lãnh từ trong cửa Phật ra, cho nên tôi sử dụng nó tôi phải tốt, cho tôi không có mắc nợ, đàn na tín thị. Nhà Phật cho ra cái gì nó cũng tốt hết á, tại vì mình sử dụng của Phật, của trời, của Phật cho, thì mình phải tu tâm sửa tánh thì không bao giờ mắc nợ. Còn mình sử dụng những cái gì Phật cho mà tâm tánh mình ác độc, nói lời ác, làm việc ác, suy nghĩ ác thì mình mắc nợ đàn na tín thí. Cho nên các vị nhận quà, sư tuyên bố một điều: không có mắc nợ, không có mắc nợ chúng sanh. Nếu chúng ta hướng tâm đến tin nhân quả, tu tâm sửa tánh, làm những điều lành, điều tốt trong cuộc đời, các vị có đồng ý không? Thế thì Đức Phật dạy chúng ta muốn những điều nguyện ước tốt đẹp được thành tựu phải xả lòng sam tham. Thứ hai, trau dồi đức hạnh, đạo đức tốt. Thứ ba, phải tu tập. Đối với nhà Phật tăng thêm một cái điều nữa là tu tập. Đối với đời sống bình thường nói tu nhân tích đức thôi là sống hiền, sống lành. Nhưng mà với nhà Phật là các vị phải có sự tu tập. Tu tập là nó cũng khác cái chuyện là sống hiền lành. Cái tu tập này là người Phật tử mỗi ngày có một cái thời khóa. Ở đây sẽ có những người làm được điều đó. Tối trước khi ngủ họ có một thời khóa niệm Phật. Người mù á, khiếm thị á, họ lần 10 cái sâu chuỗi trường Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, 10 cái sâu như vậy là được 1000 lần niệm Phật. Rồi bắt đầu họ đi ngủ cũng là một thời khóa tu tập. Thay vì càm ràm, cằn nhằn, cãi nhảy rồi mới ngủ, thì ta niệm Phật xong ta ngủ. Người Phật tử sáng các canh lành lặn, ta có thể có thời khóa sám hối hay trì đại bi, hay là niệm Phật, hay là Om Mani Padme Hum, hay là Nam Mô Đại Bi Quan Thế Bồ Tát, hay là tụng một thời kinh, tùy, cần phải có. Hoặc là có người tu thực tập thiền định. Đối với nhà Phật là phải có thêm cái phần tu tập, giữ cho tâm tĩnh lặng, hóa giải những sự lăng xăng lộn xộn và nhìn lại trong ngày hôm nay mình làm cái điều gì tốt, cái điều gì không tốt. Sau đó buông xả hết, hít vào thở ra, thực hành cái khóa tu tập của mình. Đó là Kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật dạy. Người đi theo những cái lời dạy của Đức Phật, bố thí, xả lòng sanh tham, trau dồi tâm đức, giới đức, thực tập, tu hành, tụng kinh, niệm Phật hay là thiền định, những người đó Đức Phật khẳng định sẽ có tuổi thọ lâu dài. Ai thực hành những điều đó sẽ có tuổi thọ lâu dài, sắc đẹp, ai nhìn cũng mến, dễ thương, an vui, hoan hỷ, có sức mạnh, có trí tuệ. Khi mãn báo thân này, con người sống toàn sống trong điều lành thì chết rất an lành. Các vị khỏi cầu xin là tôi chết, tôi làm sao, tôi đi đâu, về đâu. Đừng có tính tới cái chuyện đó khi mà hiện tại chúng ta không sống tốt, không giữ giới. Giới không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, giới không tà dâm, giới không dối trá, giới không rượu chè cờ bạc. Sư dám nói, trong chúng ta đang ngồi đây có những người rất mê rượu chè, cờ bạc. Và như vậy, không làm sao mà khi chết, mình về cảnh giới an lành. Có người ngồi ăn mặc đồ đẹp đẽ lắm, địa vị đồ ngon lắm, nhưng mà tà dâm. Bà này bà kia nhăn nhó trong đời sống, không bao giờ có được cuộc sống an lành. Người ngồi đấy thấy đàng hoàng như vậy, nhưng mà gian dối, sống bằng đồng tiền phi pháp. Họ hưởng thụ như vậy, nhưng không bao giờ có cuộc sống an lành. Những người sát sanh giết hại quá nhiều, tổn thương người này, tổn hại người kia, hại người này, đâm thọt chỗ nọ, chỗ kia, không bao giờ an lành. Cho nên tập buông xả sanh tham, trau dồi đức hạnh, thực hành thiền định. Thiền định là tụng kinh, niệm Phật, rồi là trì chú đại bi, hay là sám hối, hay tọa thiền. Nghĩa là phải có thời khóa tu tập. Những ai muốn cho đời sống tươi sáng thì cần phải làm những điều đó. Các vị có nghe được không? Hoa yêu thương nở trước thềm, mùa xuân hạnh phúc khắp miền nhân gian. Muốn có mùa xuân hạnh phúc phải yêu thương. Chính vì yêu thương cho nên sư ra tới đây, sư ngồi sư nói nè, phải không? Đó, sư giảng cho các vị vui lên. Tại vì mình không tiền mà mình không rầu lo, không hận thù, mình hạnh phúc, cái mình vui lên. Còn khi sư chưa giảng cứ rờ cái túi, trời ơi Tết không có tiền, buồn quá, buồn quá. Giờ nghe sư giảng rồi không có buồn. Tại vì tôi không có hận thù ghét ai, tôi không có giận ai, và tôi không có gì, có rầu lo gì. Có gì thì tôi hưởng cái đó, đời sống tôi biết đủ, tôi vui lên. Cho nên nghe pháp được an lạc là như vậy. Và các vị phải nhớ cho, cuộc đời này như một cái dòng nước xuôi chiều đi mãi. Năm tháng chết chồng, mạng người cũng dần dần ngắn lại. Cho nên những cái phúc, cái báo, những cái điều an lành, thọ phú khương ninh, đức chung mạng gì đi chăng nữa, có đầy đủ cách mấy, cuối cùng cũng đi đến cái sự kết thúc một đời sống, đó là cái chết. Mà cái chết chúng ta không an lành là do đời sống của chúng ta vốn đã không an lành. Cho nên không có cái phước nào là trọn vẹn. Chúng ta phải hết sức tinh tấn tu tập để mà đời sống của chúng ta không bị những cái điều ngặt nghèo, những cái điều tai ương, những cái oan gia trái chủ nó báo chúng ta năm này sang năm khác, tháng này sang tháng khác. Các vị nghe đồng ý không ạ? Bây giờ sư kể một câu chuyện cho các vị nghe. Đó là gì? Một trong những cái phước trên đời rất lớn, đó là cứu người sẽ được tăng tuổi thọ. Bây giờ người nào á mà cảm thấy là mình bệnh hoạn trong người ha, hay là người ta nói ông là cái người không có thọ, ví dụ ta nói mình vậy, thì mình cứ làm các cái việc phước. Và một trong những cái việc phước là khi nào cứu giúp được người khác là mình cứ cứu giúp. Mình cứu giúp được cái việc gì, mình giúp đỡ ai được cái gì thì mình cứ cứu giúp, thì chắc chắn cái tuổi thọ của mình nó sẽ tăng lên. Xưa có hai anh em đó. Người em là người ta khẳng định là có số công danh sự nghiệp. Còn người anh đó là người ta nói thi đâu là rớt đó, không có số công danh. Nhưng mà người anh thì rất là hiền lành, thấy ai có cái chuyện gì hoạn nạn cũng giúp đỡ. mà đi ngang dòng sông thấy đàn kiến lọt nước cũng lấy lá kéo lên, lấy cây vớt lên cứu giúp. Cho nên từ từ cái người anh phúc đức nó tăng từ từ. Mà hai anh em cùng đi thi, mặc dù là cái người em sáng láng thông minh học giỏi thật, còn người anh là được cái hiền lành thôi, học không bằng người em, nhưng mà thấy vật nạn cũng cứu, thấy người nghèo khổ ngặt nghèo cũng giúp. Cho nên phúc đức nó tăng trưởng dần. Cho đến khi đi thi thì người em được điểm ưu là nhất đó, hạng nhất là gạch ngang vậy là nhất nè, không nào. Nhưng mà cái người anh á, thấy chưa nào, người anh á thì tuy rằng không xuất sắc bằng cái người em nhưng mà làm bài cũng tốt. Thì cái ông thầy chấm bài, ông nói cái người anh này, cái cách viết, cái cách ý tưởng trong cái bài thể hiện một con người rất là nhân đức. Mà không thể nào, theo quan điểm của ông, em dù giỏi nhưng không nhân đức từ bi bằng anh. Cho nên người em là nhất, như vậy ông thêm cái gạch dọc xuống, thành thập là số 10. Từ nhất nó xuống hạng 10, còn ông anh là lên hạng nhất. Bởi vì cái bài viết thể hiện cái tâm lòng nhân đức, và cái cuộc sống của cái người anh nó cũng rất nhân đức. Thành ra cuối cùng người anh đó đổ đầu. Mà bình thường là người anh đó không giỏi bằng người em. Đó, sư nói một cái chuyện nhỏ thôi, tự nhiên cái người không có phúc đức công danh mà thành ra có, là bởi vì là sống biết thương người, biết quý người, biết giúp đỡ mọi người. Cho nên sư biết ở trong các vị đang ngồi đây cũng có rất là nhiều người hay làm các việc thiện lành. Ngày xưa ở nước Ấn Độ, thành xá vệ có một vị vua là vua Ba Tư Nặc. Ông là vua nhưng mà cũng là một Phật tử, đối với nhân dân vô cùng hiền từ, nhân ái. Rồi ông vâng lời Phật dạy, cho nên ông cũng không thích chiến tranh tàn hại sinh linh, coi như đó là một minh quân. Nhưng mà ông sinh được á là ba người công chúa. Công chúa lớn rất là xấu, từ nhỏ là chỉ trốn trong thâm cung thôi, tại vì cứ lộ mặt ra là người ta chê rồi. Xấu quá cho nên trốn không dám ra. Người công chúa thứ hai tên là Thiện Quang. Công chúa thứ ba là công chúa Bà Đà. Bà Đà là công chúa rất là ít phước, cho nên từ nhỏ phải xa lìa cha mẹ. Chỉ có cái cô công chúa thứ hai là Thiện Quang là được cha mẹ yêu thương nhất. Còn công chúa đầu tiên thì quá xấu. Tại sao xấu? Trời bất công sao để cho người này quá xấu, người kia quá đẹp. Đức Phật dạy người xấu là cái người ích kỷ, nhỏ nhen, hay gây gổ, hiềm khích thì sẽ xấu. Còn người đẹp là từ bi, nhân ái, bố thí, dễ thương là đẹp. Sư nói vậy mà các vị ráng thay đổi tâm tính lên chứ. Đại kiếp này xấu, kiếp sau xấu hơn à. Mình sao giờ nó xấu mà kiếp sau. Sư dạy mình vậy, mình thay đổi tâm tính, mình đẹp lên. Như vậy vua có ba cô công chúa mà không phải cô nào cũng đẹp. Cô đầu tiên xấu mà không dám lộ ra ngoài, chỉ ở trong thâm cung. Cô thứ hai là đẹp nhất, dễ thương nhất mà được cha mẹ yêu thương nhất. Cô thứ ba thì lại sao? Sinh ra là phải xa lìa cha mẹ. Cái nhân duyên như thế nào không biết, không được sống gần cha mẹ. Cho nên cái cô công chúa Thiện Quang này, cô đẹp nhưng mà tính tình lại rất là nhã nhặn, hiền hòa. Thấy chưa? Yêu thương, nhân ái, đối đãi mọi người rất tốt, nên ai cũng yêu thương cô á. Cho nên một hôm, vua Ba Tư Nặc lúc rảnh rỗi đi du ngoạn ở vườn Thượng Uyển, thì vua Thiện Quang đi theo sát cha để chăm sóc cha. Thấy không? Cha thì rất là yêu thương. Hỏi cái gì, cô công chúa này cũng trả lời được. Trả lời một cách lưu loát vì cô đã đẹp mà lại thông minh. Thì có một lúc, nhà vua đã hỏi cô công chúa con gái thứ hai rằng: Thiện Quang công chúa con của ta, con có biết vì sao mà mọi người yêu kính con, yêu thương con như vậy, phước báo con như vậy không? Và vì sao mà con phải yêu quý ta như vậy? Tức là ý của vua Ba Tư Nặc muốn con gái phải ca ngợi, là nhờ có cha con mới được nhiều người yêu thương, nhờ có cha con mới được sung sướng, nhờ có cha con mới được như thế này thế kia. Nhưng mà cô Thiện Quang này thì cô trả lời rằng: thứ nhất là con là con gái của phụ vương, cho nên là con cũng được những phước báo. Nhưng điều thứ hai là tự con cũng phải làm những việc nhân đức thì mọi người mới yêu quý con. Tức là cố trả lời là do có cha mà nhờ cố nữa, cố phải sống nhân đức nữa thì cha không có vui. Ông cha muốn là cố phải nói cái gì cũng phải nhờ ông hết. Cho nên ông mới nói cái cô công chúa thiện quang này lúc trước rất là ôn hòa mềm mỏng, không bao giờ trám ý ta. Nhưng mà bây giờ nói rằng người ta yêu quý nó là bởi vì một phần là do chính bản thân nó. Cho nên ta sẽ cho là gì? Trải nghiệm đi, coi con phước báo tới như thế nào. Cho nên vua mới là cho một cái người tâm phúc trong vài ngày tìm một cái người chàng trai rất là anh tuấn, nhưng mà nghèo, vô cùng nghèo, không có tài sản, không có sự nghiệp, sống bằng nghề ăn xin quanh quẩn ở chung quanh làng. Rồi bắt đầu là gì? Mới cho cái người thanh niên này đi tới hậu viên, thay y phục, ăn mặc đẹp đẽ, rồi mới nói rằng ông hãy đến cầu hôn đi, ta gả công chúa cho. Tức là bí mật cho một chàng trai nghèo khổ đến cưới con mình. Tại cái ông vua ông muốn cái gì là được cái đó mà. Cho nên cái chàng trai này mới ăn mặc đẹp đẽ và đến cầu hôn. Thì vừa mới đến, ông chàng này thì quá nghèo, mà cái điều là giấc mơ không nghĩ tới, tự nhiên được vua gợi ý cho lấy công chúa. Cho nên ông làm liền. Ông cũng quên mất thân phận mình nghèo, mới nói rằng ý tốt của vua con không dám trái mệnh, con xin cầu hôn công chúa. Thì vua gả liền công chúa thiện quang cho liền. Các vị biết chưa? Vua gả liền. Nhưng mà vua nói, con nói đời sống của con một phần là nhờ có cha, nhưng phần lớn là do ở con. Cho nên bây giờ ta gả con cho chàng thanh niên này, con đi theo anh ấy để rồi biết đời sống mình ra sao. Thì công chúa thiện quang không hề oán trách, không cãi vua cha, đi theo cái chàng trai đó làm chồng của mình, không có chút âu sầu gì hết. Cho nên bây giờ đâu là công chúa nữa đâu, phải làm cái đi theo anh chàng này, mà vua đâu có cho ông này vô làm phò mã, mà phải đi ra khỏi thành. Vì vậy ông cố mới thay quần áo sang trọng, cũng mặc vải thô như cái người đàn ông đến cưới mình đó, rồi từ biệt phụ vương mà ra đi. Thì đi được nửa đường, cô công chúa mới hỏi cái người ăn xin rằng: thưa phu quân, chàng sống ở đâu, cách đây bao xa, nhà của chàng nơi nào? Thì ông này mới trả lời: tôi đâu có nhà cửa gì đâu, phải không nào? Đó, cha mẹ tôi bệnh nặng, mất hết rồi. Tôi từ nhỏ tới lớn nghèo, có cái gì là tài sản đâu. Tự nhiên là một ngày kia lại được là mời vào trong cung để cưới công chúa. Thì công chúa thiện quang mới nói rằng: thôi thì chúng ta cũng phải là chấp nhận như vậy. Nhưng mà hiện giờ chàng có một cái mảnh đất nào không? Thì ông này mới nói là hồi nhỏ đó, có căn vườn nhà đổ sụp, vườn tược nó rách rưới, là của cha mẹ, mà tại vì tôi làm không có thể nào là ra cái gì hết, còn một cái miếng vườn nhỏ xíu đó. Thì cô công chúa vui mừng lắm: thôi mình đi về đó đi. Thì về đó là tất cả đã cây hoang mọc, nhà cửa suy sụp hết. Thì bắt đầu thiện quang mới dọn dẹp, cô công chúa đó cô mới dọn dẹp cải tạo, và phát hiện rằng ở trong cái vườn cây đó có những loại cây cỏ là một loại cỏ thơm có thể chữa được bệnh. Cô thiện quang này cô rất giỏi và cô rất là nhân đức, cho nên cuối cùng cha mới cho cô lấy một chàng nghèo, có coi mày tới đâu chưa biết. Thì vào trong cái khu vườn đất lại có loại cỏ thơm chữa bệnh, nghe chưa nào? Cho nên bắt đầu dùng cỏ thơm đó chữa bệnh cho dân. Trong một cái góc khác của vườn hoang lại có những cái hòn đá chất đống. Công chúa đến xem cái đống đá đó xem như thế nào, thì thấy cái khối đá đó rất đẹp đó, không biết là cái gì ở trong đó mới di chuyển cái khối đá đó đi. Thì dưới đó lại có những cái gì, có cái bảo vật, kim ngân bảo vật mà người ta chôn giấu ở đó, mà chính người chồng cũng không bao giờ biết được. Thế bắt đầu mới là họ mới cất tạm một ngôi nhà lên, rồi từ từ bằng cái công đức chữa bệnh, rồi bằng bán cái bảo vật, cái quý giá đó, từ từ xây dựng lên, rồi sống, rồi yêu thương, giúp đỡ mọi người. Thì vua rất là ngạc nhiên, con đi hai bàn tay trắng mà đến một cái vùng đất tự nhiên có những cái cơ may. Có người đi xa quê lập nghiệp là trở về thân tàn ma dại. Ở bên Nhật Bản các vị biết không, đi lập nghiệp không thành là tự tử hết. Họ tự ái á, cái tinh thần võ sĩ đạo á, đi xa quê lập nghiệp mà không thành là tự tử chứ không về quê. Tức là ý sư nói không phải ai đi xa quê cũng thành công. Cô thiện quang này là cô công chúa bị cha đẩy đi, lấy một chàng trai nghèo, coi biết coi không có cha làm ăn được cái gì không. Nhưng mà cô tự thân có phúc đức. Sư giảng cái bài này để đừng có nghĩ là cha mẹ tôi nghèo lấy gì tôi khá được. Đừng có nói câu đó. Cha mẹ để đức cho con, còn con là phải tạo thêm phúc đức. Nghe kịp không?
A Di Đà Phật.
Đúng rồi. Cho nên là công chúa tự nhiên có cái cỏ thơm trong vườn chữa bệnh là cái tâm lành của cô. Rồi trong vườn lại có đá quý để mà cô bán đi. Tự nhiên có cái duyên để xây nhà, xây cửa lên. Đó là cái phúc đức của cô không thể nghèo khó được. Còn mình mà không có phúc, mình vô nhà cao cửa rộng rồi cũng bán lần mà ăn thôi. Đó. Cho nên Đức Quốc Vương mới đến Đức Phật. Là lúc đó Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là còn tại thế. Bạch Đức Thế Tôn, không biết tại sao mà con của con đó là đi ra xa con rồi mà vẫn khá giả lên như thế. Ngũ phúc, các phúc đức nó vẫn vô nhà, giàu có sung túc như vậy. Thì Đức Phật bởi vì tu đắc đạo cho nên nhìn thấy quá khứ của công chúa Thiện Quang. Đấy, Đại Vương có biết không, một con người có phước báo là phải có từ trong quá khứ đã gieo nhân. Một con người bị các cái quả báo nghèo, tàn tật, khuyết tật là cũng phải có những cái nguyên nhân từ trong quá khứ, chứ không phải tại cha, tại mẹ, tại anh, tại em, tại cuộc đời. Cho nên sư nói như vậy, những người mù ở đây cũng là sám hối với những cái quả gì, nhân gì mà mình gieo trong quá khứ. Từ nay tu tâm sửa tánh, tu hành để đời mình tốt hơn. Thì cái quá khứ của cô công chúa Thiện Quang này là một cái người, là một cái người Phật tử. Mà cái người Phật tử này vốn đã có những cái ân đức rất là lớn. Bà đã từng là được ân đức làm hoàng hậu, nhưng mà tạc những cái tượng Phật rất quý và những cái kim cương rất quý mà gắn lên trên là đầu của Phật. Bà hoàng hậu đó, bà biết bố thí cúng dường như vậy. Cho nên khi mà bà lễ Phật xong thì bà phát nguyện, khi con cúng dường như vậy, nguyện trong tương lai đời đời kiếp kiếp con luôn luôn sanh trong những gia đình nhân đức phú quý, và bản thân con có trí tuệ, có ánh sáng, có hương thơm. Thì cúng dường của phát nguyện như vậy. Mà khi mình cúng dường, mình phát nguyện, mà công đức mình đầy đủ, thì những tâm nguyện mình sẽ được thành tựu. Cho nên trong kiếp sống nào, cái người đó cũng đều được sanh ra trong những gia đình phú quý. Và cái kiếp sống này sanh làm con của vua Ba Tư Nặc. Dù bị gả làm vợ của một thanh niên nghèo, nhưng cuối cùng cái phước báo trong quá khứ đã gieo, rồi cái nhân lành sống thiện, cho nên công chúa Thiện Quang vẫn có một đời sống an vui và hạnh phúc. Từ đó Đức Phật mới nói: này Đại Vương, Đại Vương đừng nghĩ rằng mình là vua thì con mình sẽ hạnh phúc. Đại Vương thấy không, có ba người con, người con đầu rất là xấu. Tại ai? Đâu phải tại cha, tại mẹ, tại nhân đã gieo của chính bản thân nó, cho nên giờ sanh ra phải xấu xí. Đứa con thứ ba sanh ra là phải xa cha xa mẹ, là tại ai? Tại nhân nó bất hiếu, cho nên sinh ra không được sống gần cha mẹ. Còn Thiện Quang hiếu thảo, phước báo cúng dường bố thí từ trong quá khứ, nên kiếp này sanh là công chúa con vua, và bị vua đẩy đi xa để thử nghiệm, làm vợ một chàng trai nghèo, nhưng vẫn làm nên công thành danh toại, sự nghiệp tốt lành. Như vậy tất cả cái đời sống của chúng ta không thể là do ai, do cha, do mẹ, ông bà, mà chính bản thân của chúng ta tạo nên các công đức lành cho chúng ta. Các vị nghe được không ạ? Cho nên chúng ta trong đời sống cần nên phát cái tâm tốt, thiện lành. Thấy cái cây cỏ quý, cỏ thơm là biết đây là thuốc. Nhà mình không cần, biết đâu có người khác cần. Đừng có nên quá sức ích kỷ. Trước khi kết thúc bài pháp đầu xuân mới, sư muốn nhắc nhở các vị, khi chúng ta ngồi bên nhau ở trên xe, trên tàu, trong đạo tràng, cũng luôn luôn nhường nhịn cho nhau. Quà cáp tặng cũng luôn nhường nhịn cho nhau, kẻ trước người sau ai cũng có. Không nên giành đi trước để về trước, để được này được kia. Cái tâm đó là tâm tham. Mà Đức Phật dạy ai có tâm tham, người đó không khá được. Trên chiếc tàu lửa, hai người ngồi gần nhau, đóng cửa lại thì một người nói nóng quá tôi chịu không nổi, mà mở cửa thì người kia nói lạnh quá tôi chịu không nổi. Thành ra cái cửa xe lửa cứ mở ra xong rồi đóng lại, rồi bắt đầu là đóng lại rồi lại mở ra, tại hai người không ai chịu ai hết. Thành ra người ngồi ở trên tàu á là nghe hai người cãi nhau hoài luôn, mà cái cửa nó cứ mở ra đóng lại, mở ra đóng lại. Nếu mà mình muốn ngủ, mình ngủ được không các vị? Ngủ được không? Không. Tại cãi lộn hoài sao ngủ? Mà không cần biết chung quanh người ta đang cần sự yên lặng. Nóng quá tôi muốn mở cửa ra, Nhưng mà cái người kia thì lặng quá, tôi muốn đóng lại, là vì cái cơ thể vật lý mỗi người một khác. Cuối cùng cãi lộn muốn đánh nhau luôn các vị, phải không nhường nhịn. Người ta mới mét cái ông quản lý tàu, ông xuống xử đi chứ, hai người ngồi gần nhau mà cãi lộn. Mới đầu năm mà lên tàu nghe cãi lộn riết à, phải không? Cái ông quản lý tàu ông mới tới, mới giờ làm sao? Tôi muốn đóng cửa, lạnh quá. Ông kia nói tôi muốn mở cửa, người tôi nóng nực quá tôi chịu không nổi. Ông nói khuyên làm sao cũng không được. Cuối cùng nó thôi được, tôi có cách rồi, giờ đóng cửa lại đi. Thì cái người mà chịu nóng không nổi á, bức bách một hồi cho chết đi, nóng quá mà, cho chết đi. Xong bắt đầu mở cửa ra, thì cái người kia lạnh quá thì chết luôn, hai người chết hết là hết chuyện. Nhưng mà đâu có chết được phải không? Đây là ông cho một bài học, là không nhường nhịn nhau thì chết hết, hai đứa đánh lộn chập cũng chết. Đó không nào, mà cái người mở hoài thì cũng sẽ có một thằng chết, đúng không? Thì bây giờ mở vừa vừa đi, mở 50% đi được không? Hay là đóng thì mình cầm quạt, hay là có cách nào đó, hay là mình đổi chỗ, hay là như thế nào đó mà để mình có thể ngồi bên nhau. Tại vì cuộc sống này mỗi người một tánh, mỗi người một ý thích. Mà bây giờ muốn sống với nhau thì phải chịu đựng cho nhau, chứ không thể nào mỗi người một kiểu mà đày đọa nhau được. Cho nên ông quản lý tàu đó, ông nói đúng rồi, đóng đi, đóng cho cái ông sợ nóng chết đi, nóng quá ông ngợp cũng chết. Chết rồi bắt đầu mở ra ông sợ lạnh chết là què, hai ông chết hết. Để cuộc sống này mình không thể nào chỉ biết mình rồi là cả hai cùng tổn hại, mà phải sao? Yêu thương, nhường nhịn, giúp đỡ nhau. Những bài pháp đơn giản như vậy về tâm từ bi, về xả san tham, về lòng hiếu đạo sẽ cho chúng ta các phúc đức vào nhà chúng ta trong năm mới. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua bài pháp thoại của ni sư với chủ đề Ngũ Phúc Long Môn, đó là bài học thực tế mà tất cả mọi người chúng ta ai cũng mong ước, cũng ước mơ mình sẽ thực hiện được năm điều ấy. Và để thực hiện được năm điều ước mơ ấy, chúng ta phải tu thân tích đức, tu thân khẩu ý. Kính bạch ni sư, chùa chúng con mặc dù có nơi chính điện uy nghiêm, có nơi thờ bái khang trang, hàng Phật tử có đông đúc, song chưa có tăng ni trụ trì, cho nên việc nghe được Phật pháp còn rất ít, hiểu được Phật pháp còn rất kém cỏi. Hôm nay thật diệm phúc, thật may mắn, không dễ gì có được ni sư về với chùa chúng con từ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Đường xá xa xôi cách trở, Tết đến xuân về công việc Phật sự đa đoan, nhưng ni sư vẫn dành thời giờ quý báu đến với chúng con. Phải nói đó là một phước duyên lớn cho chùa chúng con nói riêng, cho hàng Phật tử huyện nhà núi thành nói chung. Không dễ gì có được. Chúng con cũng đã từng được nghe những lời giảng của ni sư nhiều lần qua băng đĩa. Chúng con cũng đã được nghe những lời giảng của ni sư, nhưng cũng không làm sao gặp được, thấy được trực tiếp. Đó là điều mong mỏi ước ao từ bấy lâu, hôm nay đã trở thành hiện thực. Giờ này chúng con xin đế đầu đảnh lễ ni sư. Kính bạch ni sư, kính thưa toàn thể quý vị, chúng con hữu duyên hữu phúc được sinh làm người, nhưng sống trong cảnh đời ô trược nhiều đau khổ, quanh năm cứ mãi lăn lóc theo con đường vật chất, lặn lội trong bả lợi danh, màng vô minh lộ diện để thấy được cảnh giới quang minh, cứ mịt mờ trong đêm trường mộng ảo. Nhưng chúng con cũng có nhờ chú kích thiện căn nên được đến chùa, được nghe Phật pháp qua những lời pháp của ni sư, như cơn mưa lành rưới mắt tâm hồn những đứa con thơ dại đang mãi mê thấy dòng đời khổ ải. Lời pháp nhũ như đám mây lành che mắt cho chúng con trên bước đường hành thiện và tu thiền. Lời pháp nhũ ấy như dòng suối chảy êm tai, như dòng sữa ngọt làm mắt dịu tâm hồn chúng con. Lời pháp nhũ của ni sư thật vô cùng quý báu, chúng con lấy đó làm vốn liếng, làm hành trang trên bước đường tu học của chúng con. Chúng con lấy đó làm kim chỉ nam trong cuộc sống, làm sống đạo đẹp đời. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng con cũng xin phép ni sư cho phép chúng con được thay mặt ban tổ chức có đôi lời cảm tạ với lễ đường trong buổi sáng hôm nay. Ngưỡng bái bạch ni sư, kính thưa ban từ thiện chùa Thiên Quang, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay ngày 8 tháng 2 năm 2019, nhằm ngày mùng 4 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, trong không khí nô nức đón xuân về, chùa Long Quang chúng con được đón nhận những tấm lòng vàng, một tình cảm hết sức đặc biệt của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm của ban từ thiện chùa Thiên Quang, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, trao 350 xuất quà đầy nghĩa tình cho 350 người khiếm thị, nghèo khó. Thay mặt chùa Long Quang nói riêng, huyện Núi Thành nói chung, thay mặt những người có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn, chúng con xin thành kính cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của ni sư. Mặc dù công việc Phật sự đa đoan, đường xá xa xôi cách trở, nhưng ni sư bất chấp dành mọi sự ưu ái cho chúng con. Xin trân trọng cảm ơn tấm lòng quý báu của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm. Tết đến xuân về đầy bận rộn, nhưng quý vị cũng dành thời gian vàng ngọc ấy đến với chùa Long Quang, với quê hương Núi Thành chúng tôi. Những nghĩa cử cao đẹp này chắc chắn có tác động không nhỏ đối với quê hương Núi Thành. Trước hết sẽ góp thêm hương sắc cho họ trong dịp Tết, sẽ tiếp nhận ngọn lửa ấm áp, thắp lên niềm tin hy vọng vào cuộc sống, rằng ở đâu đó vẫn có tình người. Cảm ơn sự hiện diện của các cấp lãnh đạo, quý vị đại biểu có mặt trong buổi trao quà hôm nay. Kính thưa quý vị, trong quá trình tổ chức lễ, chắc không sao tránh khỏi những sai sót, kính mong quý vị niệm tình quan hệ cho. Nhân dịp xuân về, chúng con kính chúc ni sư thân tâm an lạc, tuệ đăng thường chiếu, tuổi thọ miên trường, mãi là bóng cây che mắt cho chúng con trên bước đường tu giải thoát, mãi là ngọn đuốc soi sáng đường cho chúng con đi. Chúng con luôn ước muốn ni sư bên chúng con và mãi mãi nhớ đến chùa Long Quang của chúng con. Đó là điều mong ước của Phật tử chùa Long Quang chúng con. Chúng tôi xin kính chúc các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, ban từ thiện chùa Thiên Quang luôn dồi dào sức khỏe, cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho quý vị luôn được an lành trong cuộc sống. Kính chúc quý vị lãnh đạo, toàn thể bà con mạnh giỏi, an vui và hạnh phúc. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Phật